Khi sinh hoạt thảo luận từng toán, trong bốn toán, ba nam một nữ, thì chúng con đã có đặt ra nhiều câu hỏi, bàn cãi cũng rất là hào hứng và rất là thoải mái giải tỏa. Thì mấy anh em đúc kết lại một số câu hỏi mà thấy là anh em chưa có giải đáp trọn vẹn, hoặc là những câu hỏi có tính cách tổng quát, cũng giúp ích cho những bạn đạo khác cũng cùng học hỏi và tham khảo chung. Thì nhân đây con cũng xin nêu lên những câu hỏi đó lên Thầy. Câu hỏi thứ nhất là: tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu. Vì sự tham vọng ở bên ngoài nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm khổ mà không hay. Tôi lấy cái gì chứng minh khổ? Ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói thôi tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng sim tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Cô đó mới quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được? Bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi là thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái óc, ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đầu. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chừng cho ông chồng tôi, ông chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tôi cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ. Đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng khôn vũ trụ, và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tim này. Trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây, là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lạy ông này tới lạy ông kia, vô chùa 15 ông mà lạy hết 15 ông. Bởi vì họ thấy khỏe chỗ nào các bạn thấy không? Exercise, thể thao, lạy đứng lên. Ở nhà không bao giờ họ chịu lạy ai, mà vô chùa thấy sợ họ lạy, họ làm một hơi giờ họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ không có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy rằng ô vô chùa tu nó rảnh hơn.
ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt động loạn, bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ được cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức, cảm thấy luồng điển rung động cả càn khôn vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được, người ta muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ là một, mà bây giờ mình khai triển ra hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Cũng cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đấm cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Vì mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, và cái luồng điển mình cũng đồng kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. Chư Phật muốn mượn được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút thì ở dưới này lúc đứng dậy nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc hỗn ẩu. Không có kêu bằng tâm tối. Đó, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác là vậy.
Con xin nêu lên câu hỏi thứ hai. Xin Thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định, thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít, bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó, khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam cuối cùng nó chỉ tới đây mà thôi, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái gì xoay ở đây? Mà nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở chậm. À, rồi mô cuối cùng nó phải quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi, còn còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết rồi, cũng trung tâm của cơ thể đó. Lỗ đúng phải trung tâm không? Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật, kêu tu mà thiếu tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà trong thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không, thực hành để kiểm chứng. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi, mà bây giờ tươi. Bây giờ tất cả mấy người ngồi đây, mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi, thấy tươi rõ ràng. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên, thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát, làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang lắm mà nó ăn tầm bậy tầm bạ. Mà sao mặt mày nó tươi? Rồi nhiều người dòm ra, ôi giờ cái tuổi này chắc nó làm tiền ra nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có xu nào hết. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển. Không có thanh khí điển đâu có sự sống. Phải điển là chánh không? Mà các bạn ăn được điển thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà ông ăn, làm con vịt con ăn, mà nó vô nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ông không biết nữa, thành ông sanh bệnh. Thì ông tin vô nhà thương hỏi biết đó. Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à, đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn nguyên cái đồ người ta bỏ không à, mà là cái mặt các bạn tươi. Có phải là điển giúp các bạn tươi không? Không phải tiền giúp các bạn tươi. Tiền đâu có bao nhiêu. Các bạn ăn có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm. Còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tươi? Người nào người nấy cũng trẻ hết. Tại sao? Điển không? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình in cái giấy bạc in ở đây. Nó phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chanh đó. Tôi về kho bạc của ông trời tôi lấy. Lò lửa của ông trời tốt hơn. Nó làm tôi ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp chứ gì nữa. Thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi bị tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới bị. Còn tôi giải để tôi hưởng, tôi đâu còn bị nữa. Tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đâu cần xin có ông đâu. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó không? Mà mặt mày mình lại tươi. À, khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ rằng lúc đến họ không có tiền. Giang lầm xuống thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng té ra cái không là chánh. Cái có bây giờ nó đi về không. Cho nên người tu vô vi cũng có phải ngu đâu, đầu có sẵn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói vậy cho biết. Mánh lơ đủ thứ hết nữa. Nhưng mà bây giờ nó không thèm. Nó nói cái đó không phải giỏi, cái đó không phải hay, cái đó là cái dở. Cho nên nó đi tìm cái hay hơn. Nó giải thoát, nó tìm cái chuyện đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét nó. Sao tao nói mày không nghe? Kể cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó cũng được cứu cánh, cứu cả gia đình, cứu cả cha mẹ nó. Nó phải đạt, nó phải đi tới đích. Và nó xét ông Thích Ca để thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca để cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại. nó thấy nó phải đi, nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa, nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có cơm ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè hoan nghênh cho ăn hai buổi. Ban đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điện. Cho nên mắt phàm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang rưới hồng ân cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần, trước khi về các bạn rọi kiếm, các bạn thấy ông Thượng Đế con mà, đâu có ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này, chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây, bị đâm loạn lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không có ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết đó. Chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện, chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình, là mình tự cứu chứ không ai cứu mình. Phải hiểu chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham, rồi từ con thú biến cái thành con người ở thế gian, từ con người thế gian tu nó biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo này. Ở trên kia người ta kêu hồ biến là thằng đó thành tiên, hồ biến là thằng đó thành con quỷ. Tại nó muốn thì phép lạ đó chứ đâu nữa. Thì chính là toàn là các bạn đang hồ biến. Hồ biến là do các bạn mà thôi. Phải không? Bây giờ bác ký bây giờ người ra tu cái bà nào bà thấy cha anh vợ này anh đẹp quá anh. Thì ông là ê vô hô biến với ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó rồi, tại mình muốn. Hiểu chưa? À, chúng ta nói là ngày dài năm dài 60-70 tuổi đồng nghĩa liền có 6-7 ngày á, trên trời 6-7 ngày á, ăn chung gì đâu. Ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm á, dài như vậy đó. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tôi bắt các bạn giam nó, không cho bạn ăn một ngày, khổ cực một ngày, hồi thối một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù giam trong đó. Hỏi cho các bạn, tôi ở tù lâu lắm nhưng mà có ngày. Mở cửa ra nói có ngày, nhưng mà anh ơi tôi ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. Hả? Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi từ anh tối tắt đèn hết rồi, rồi ra hỏi ở tù bao lâu, anh ơi lâu lắm rồi. Một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi. Khổ trong cái xác này có mấy ngày. Cho nên ta hiểu rồi, hiểu con đường điển rồi. Trong nháy mắt các bạn đi tới nào, một tích tắc các bạn tới nào. Nói cái câu này cái thế gian nó quá trớn, sự thật các bạn. Nheo con mắt mình đã tới nơi rồi. Phải nhớ cái câu này. Ta căn bản ở trên đó không phải như này. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Thấy không? Điện bấm một cái đèn nó chiếu tuốt mấy chục người thấy không? Được hưởng hết rồi không? Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó phóng đi rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung gì mà lo. Hả? Ít chục ngày cũng không có nghĩa lý gì kia, nghĩa lý gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Chứ kỳ thật trong nháy mắt.
Rồi còn gì nữa?
Dạ, câu hỏi thứ ba, chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó, thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy, nó có hộp giống thôi, xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc, giống mà, xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần, nó thấy từ trên kia. Rồi ông chập cái thấy tôi, quá tôi lại ở đây. Sao ông chập tôi vô, tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy không nghe chứ. Rồi ông chập cái nó tỉnh trở lại. Trong nháy mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu, không có biết xuất là cái gì, mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Tuần chập nó trở lại, cái giờ mình thấy xung quanh này, mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn nữa, thậm chí quên luôn căn nhà này, rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Là chứng minh các bạn đã đi tới đó, nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy, à, hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm, cũng như nó nhắc lại cái gì, gì mình đã đi. Mà trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình để chứng minh mình đã đi từ đâu. Tôi còn cái gì nữa?
Chúng con còn hai câu hỏi nữa. Xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người, mà khi mình làm việc mình phục vụ tận tâm thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình à. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh được. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ, cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình, mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất, nhớ mình là sao đo. Tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đo, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia so đo trong cái có mà không.
Cảm ơn thầy, con xin nêu lên câu hỏi cuối. Khi được điển rút trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt luồng điển đó thuộc vào giới nào?
Khi mà điển đứt, điển mà rút lên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra mình biết, dùng ý chuyển là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rú. Cái ý mình chuyển trước, khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, đó, nó rút lên rồi. Ở đây nó rút, cái lệnh của tôi nói nó mới xuất ra, thì tự nhiên nó rút nó đi lên, mặt mày nó hồng ào, hướng thượng giải thoát, nó rút. Thấy không? Rồi. Ăn thua đã đủ, đánh cho đối phương chết, nó kéo xuống. Thấy chưa? Một cái kéo xuống và một kéo đi lên. Cho nên cái chánh là do mình xuất ra, đi tới hết chỗ đi thì bề trên mới tiếp. Lúc đó là khôi thanh ta tiếp, rút mình chỉ lên một chút nữa thôi, không có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng vô cùng, thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng, tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng, tôi không muốn trở về. Nó là trở về đó. Đó là hết mức rồi đó. Hết mức rồi nói tôi không muốn trở về, là một chặp là trở về. Tự nhiên nó bắt mở mắt trở về. Vì tham vọng, cái tham vọng đó, nó dội trở lộn lại trở về. Thì có trật tự không? Không có sai, không có tà điển giúp mình được. Vì mình đi mà, mình đi được thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác á. Tà điển nó chỉ nhập vào phía sau này, cái ký ức mình yếu như tôi nói sao mà nó nhập vô đây, nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm nó ở. Lúc đó nó nói chuyện, nó nói trong lỗ tai mình nghe, mình lặp lại. Cái đó là bị xâm chiếm rồi, mất cơ sở, nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất. Tu bằng trí, bằng ý là tu pháp lý vô vi. Ý, cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật, thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. Cái ý càng cao, cái thức càng mở. Rồi.
Yeah. Thưa Thầy, chúng ta chúng con chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi, yeah. Nêu lên Thầy. Tại vì thời giờ cũng không có đầy đủ, và những nhiều Thầy, những lời giảng của Thầy nó quá phong phú, thành tụi con chỉ có đủ thời giờ để khai triển một phần.
Tất cả có bấy nhiêu công chuyện đó thì anh em cũng thông hiểu. Rồi anh em cũng ngày nay ăn cơm mấy buổi? 3 buổi hả? Ăn dữ quá. Rồi ăn điển, ăn điển mấy buổi? À, giờ ráng ăn nhiều buổi cơm thanh điển như bây giờ để bớt cái cơm phàm trần, còn trẻ đẹp nữa, để bớt bệnh hoạn. Cho nên nhiều người ta tu sướng quá chỉ ăn một buổi thôi, đầy đủ. À, thì cứ việc ăn. Chừng nào mà ăn một buổi rồi tay chân ấm mà thì không ăn cũng được. Tôi bây giờ tôi ăn 3 buổi. Tại vì tôi càng ngày cái gánh tôi nó càng nặng. Nếu mà không cho ăn gánh đi không nổi. Tà nó cũng tới hỏi, ma nó cũng tới hỏi, quỷ nó cũng tới hỏi, đủ chuyện hết. Thì cứ việc phục vụ hết. Mình muốn giải thoát thì phải có tinh thần phục vụ tất cả. Ma quỷ cũng được, các gì cũng được. Thành ra phải ăn cho cơ thể nó có thể đứng, chứ còn không mà cũng không cần. Ra đây tôi làm việc nhiều hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam hồi xưa tôi đâu có ăn không ăn đêm, nó ít hơn. Thấy tới hỏi đạo đạo gì ít, nhưng mà sau giải phóng rồi đó, tôi phải ăn 3 buổi, nhiều quá. Sớm ơi, 10 mấy chục bệnh, chiều cũng 100-200 bệnh. Rồi ba biết bao nhiêu chuyện đạo và ta tới nữa. Ta bắt buộc phải ăn 3 buổi.
Trong thời gian con nghe thầy giảng,
sương lắm.
Anh gì không có để muối gì hết?
Không, không. Bây giờ chỉ cho tôi ăn chung cơm không thôi, hai chén cơm hộp kê một chút là xong hết rồi. Ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói, mình tưởng nó no, không có sao đâu. Tập thét rồi ý chí nó mạnh. Người tu muốn tiến tới đại giác phải xây dựng ý chí. Hạng nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí cho nhiều thì nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà, trước kia cũng ông này ông nọ hoành hành, bây giờ nó cúp bớt 50%. Mà ý chí nó không thua đàn ông, nó không dám ăn thua đủ. Nhưng mà cái này nó yếu, cho nếu cho nó mạnh là nó quánh đàn ông ngã hết, nó cũng là đàn ông rồi, thấy không? Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Bây giờ ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua, nhưng phải cái xác nó yếu thôi, rồi ý chí có một thứ thôi. À, còn gì nữa hết rồi ha?
Thầy, sau khi tụi con học về thì chắc có công việc làm. Nếu có ai tới gõ cửa hỏi tại sao chúng sinh phải tu thì thưa thầy xin phép trả lời thế nào cho đúng với tinh thần vô vi?
Đúng với tinh thần vô vi là tu là gì? Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hèn, tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. Không? Tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ cái này. Kêu bằng tu. Tu càng ngày càng mạnh lên. Tu bổ sửa chữa mà. Căn nhà anh ở, anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì cái thể xác anh tốt. Chứ anh cứ lo ba đồng tiền mà anh không có lo thể xác á, thì thể xác anh hư. Người đời thì họ lo ba đồng tiền thôi, họ đi dành có một đồng đếm tới tới mười cặp, rồi thể xác bệnh nên nó để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dành này đâu có được ăn, ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh, họ không hay. Cho nên mình tu ở đây là chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải tráng kiện, tâm thần phải ổn định, làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ, họ nghe họ mừng. Vì ở người đời người nào cũng bệnh hoạn hết à, dẫn người này ghét người kia, đó là bệnh rồi, thấy không? Rồi mình chỉ cho họ giải tỏa được cái phiền muộn đó, họ làm đại sứ, họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thánh nhẹ quá, bây giờ tôi thấy thằng cha kia nặng tôi phải giúp cái gì nó, cái đó là tự động rồi. Thế cha đó nó khổ quá, nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết, mà tôi thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng, quanh quanh quẩn quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó, nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quanh quẩn quẩn bị cột chỗ cây đó, đâu có đi ra ngoài được, bao nhiêu đó hoài à. Tội nghiệp nó chỉ cho nó có dịp đi chơi, nó thích lắm, thấy không? Hồn nó được đi chơi, sáng nó được cởi mở, nó không bị bó buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi hồi trước tôi ở Việt Nam tôi làm, tôi đưa 100 đồng cho anh buôn bán, mà anh lời 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi. Tôi thấy tôi thỏa mãn rồi, bây giờ chính anh làm, chứ tôi là làm. Có nhiều người đã đưa 100 bạc, lời 100, họ cho họ có 10 đồng à. Ở đời này họ là dễ đó, cho họ 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm có, tôi ăn 3, anh ăn 7 tôi cũng chịu, nhưng mà chính anh làm anh cho tôi thì tôi không có mệt, tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi, nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn, đó là đúng. Thằng đó tôi không có tiền mà tôi mở nhiều tiệm, rồi rốt cuộc tôi không có quản lý thiên hạ, quản lý toàn là mấy ông chủ không á. Anh ăn 60% là anh ăn chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải lo. Tới kỳ tôi có tiền xài dài dài, anh hiểu không? Còn tôi ôm cái tiệm tôi ăn hết á, tôi khổ, không bao giờ thoát được. Thấy không?
Thầy ở đại hội 4, thầy có nói, có dạy là cái khóa học này thầy sẽ dạy tình khẩu và đấu khẩu.
Ừ.
Thầy có thể cái điều đó có thể có nói
Đây là giải nghiệp, rồi đây sẽ tịnh khẩu và đấu khẩu chứ. Giải nghiệp rồi thì tự nhiên mình tịnh khẩu rồi. Khi anh giải nghiệp là anh thấy anh sáng suốt rồi, anh đâu có cãi với anh bạn một cách vô lý. Anh là người tịnh khẩu. Tịnh khẩu là anh thông suốt, anh hiểu chân lý, anh không gieo họa cho người khác, nhưng mà anh hỗ trợ cho người khác. Đó là tịnh khẩu. Không phải câm cái mồm mà giận, cái đó không phải tịnh khẩu đâu. Đây là tịnh khẩu đây nè, mở hết nè, tịnh khẩu. Định lắm, trong tâm định lắm. Thấy cuộc sống mình bảo đảm lắm. Thấy đường đi mình đúng lắm. Tịnh khẩu, không có nói bậy nữa. Thấy không? Đó. Rồi sẽ đấu khẩu. Chưa tới bữa đấu khẩu. Đấu khẩu là để về. Nãy giờ tôi với anh cũng là đấu khẩu đó. Để về độ tha, mở cho họ. Thấy không?
Dạ, kính thưa thầy, lúc nãy thầy có dạy rằng chuyển cái ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nằm ở chỗ nào? Khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay
trung thiên thế giới? Chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái pyramid. Đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quần lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi, phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thưa thầy, thầy nói điển là cái hồn. Ừ. Vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. Nó là cái hồn á. Nó là cái hồn chứ gì nữa. Nó biết nó đi đâu.
Vậy thầy nói giải thoát về điển giới nữa.
Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên, đi lên, đi lên tới hư không đại định. Phải nhẹ hơn nữa. Tới đó là phải đi lên nữa. Được thiên tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À, rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc là phải trở lộn lại. Phân thân rất nhiều và đi làm nhiều chỗ. Hạnh hy sinh rất cao.
Thế thầy đã trả lời rằng là cái trung tâm sinh lực nằm ở trung thiên thế giới. Vâng. Thế thì thầy nói là có ba hồn, và cái hồn mình thì muốn giải thoát là lên hư không đại định, lên đại thiên. Thế như vậy nếu mình ý mình đưa lên trung thiên thế giới thì ngưng ở đó, tức là quẹo ngang ở đó.
Đâu ngưng? Nếu mà ý chí của anh muốn đi lên thẳng tới trên kia, anh phải qua cái này. Không qua tiên giới thì anh không có bao giờ đi tới Phật giới. Cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên tới trên đó, anh thấy rằng tôi thiên tiên, tôi hay lắm, tôi tham gia chánh trị, thì anh xuống làm giáo chủ. Anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn. Nếu tôi muốn giải thoát luôn, tôi tu, tôi thành Phật, tôi đi luôn, tôi đi lên Niết Bàn. Từ thiên tiên tôi lên Phật giới. Nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên. Và hiểu triệu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu. Không phải là cái số người ở đây, nhưng mà cõi bên kia. Mà ta vẫn cần dữ lắm. Hiểu triệu biết bao nhiêu vong linh đi tu. Quán Thế Âm bây giờ còn hiểu triệu vong linh đi tu kia mà. Tại này không? Chứ không phải là tôi không dám, tôi không thèm qua trung thiên, tôi vô Niết Bàn luôn, đâu có được. Anh không qua ngõ đó, anh không lên kia được. Anh không được, không bị nhồi quả nữa, anh không bao giờ về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả. Lên tới đó còn bị ma quỷ nó ám hại mình nữa. Cho nên bây giờ tôi dọn một con đường đi thẳng cho mọi người.
chỉ trở ngại nhưng mà ý chí nung nấu được. Còn nếu đi chơi ở đó nung nấu không được, có thể xuống liền, nguy hiểm lắm. Tại nên hồi trước tôi đã đi rồi, thành ra bây giờ tôi bỏ, tôi không đi. Tôi đi thích đi đây, thích đi đây, thích đi đây, tôi không thèm, nhất định tôi không thèm nữa. Tôi biết con đường đó có thể dẫn tôi sai lầm và kéo tôi trở lại. Tôi chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào, làm cái gì tôi cũng chịu làm, mà tôi làm với một chân chánh, một con đường dẫn mọi người đi tới đó. Chỉ qua cái nẻo khác tôi không chịu, nhất định đi thắng một đường như vậy.
Hey, tụi con cũng có cái câu hỏi như thế này, thì câu hỏi này thì nó liên quan tới cái tiểu vũ trụ. Thì cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở, cũng như trong cuốn kinh A Di Đà đã giảng. Thì tụi con đặt ra cái câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điện nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận. Thì trong ngũ tạng như vậy đó, thì khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy á, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? Xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà cũng có giải thích rồi. Phế kinh nó là cái dù, nó che như thế này, nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có bồ. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tôi tu rồi mà tôi buồn, là nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy, khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ, rồi cái tắt mắt sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan, thấy như ma quỷ, đi vô cầu tiêu cũng sợ, mà đi đâu cũng sợ, như có người ta theo mình. Nó mở chỗ đó, và màu nó là màu đỏ. Còn cái phổi lúc buồn đó, nó màu tím. Và khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu vàng. Còn cái gan cũng vậy. Cái gan thì nó, khi không ai cứ muốn người ta chặt mình, rồi giận người ta, rồi đủ chuyện hết rồi, là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở. Nóng dữ lắm, nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta. Nóng ghê lắm, nóng tới đến nỗi mình thức tâm rồi không còn nóng nữa, mới thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức rồi, thấy mình làm sai nhiều quá. Càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái huệ căn nó mở. Còn cái huệ thận nó đi tới chỗ muốn mở đó, là cái dục tính càng ngày càng cường. Thích đàn bà đó, biết phân tách cái chỗ đẹp của đàn bà đó. Hồi nào giờ mình tu không thích, nhưng bây giờ mình thích. Phân tách rồi cứ ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tách ra, thế ra không có gì hết, nó bộ xương khô, rồi mới chịu trở lại. Chịu trở lại mình nung nấu cái thận thủy cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của học Phật. Còn cái bao tử nó mở thì trong lúc đó là bắt đầu ăn dữ lắm, ăn ngon ăn thích thôi. ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thức, chà, cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời, con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này, đúng lúc thiền nữa, mình cứ nghĩ quả địa cầu nó tròn, nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này quá rậm loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại từ cái ăn nhiều mà bớt, không ăn nữa, ngưng, người thử tụi nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật, coi nó niệm Phật được không. Khi mà mình giáo dục mà nghiêng phía bên tay trái, nghe nó niệm Phật điều trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng, cái đèn bình lạc đây nó sáng, mở miệng là nói pháp bị cắt tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục tiểu như hồi xưa được, chịu không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nắm, nó nói bậy, nó chữ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim gan tỳ phế thận nó mở hết, thì lúc đó mình ăn vô mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua chạy vô gan, thấy không? Ngọt chạy vô bao tử đó, đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ, thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa, không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chặt cái thứ tôi giận không, anh chửi tục tiểu thứ tôi giận không. Tôi có một lúc như vậy, đi rủ người ta chửi, không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận, mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm có ngũ tạng khai hết rồi, nó thành cái tâm điển, nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn họ chửi cái tưởng cái đầu, nó bừng cái đầu, nó niệm Phật thôi, nhịn đi. À, rồi nhịn rồi chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Là nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên, nó nhắm mắt nó niệm Phật chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Mở ác, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, nó thông rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đó buồn. Mình bị bực nghẹt ở trong này, mình bị bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết, không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tách là chân lý, chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết, đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi, thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không, các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó, đã mở ra coi chưa. Cho nên mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem. Không có gì chê và khen, kêu bằng pha mê pha chấp. Mà trong thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ, không bao giờ biết. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn, không biết được, chọc cái là giận rồi, nghĩ chuyện trả thù, bây giờ không có nữa, hết rồi, không bao giờ nữa.
thấy giả hợp một trường liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, thì mình không thấy cái chuyện gì mà thất lỗ, nhưng mà cái nào cũng đem lại cái lợi lộc cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm, tu cách này sẽ mở ra càng sáng suốt. Việc làm của chúng ta không có bị hoang phí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường tôi tu, tôi mới ngộ được pháp lý, tôi mới thấy trời Phật, tôi mới thấy tội. Phải hoàn cảnh là ân sư. Cho nên nhiều người bây giờ nói ôi sao cho tôi tu, tôi làm bậy tôi sợ quá. Không có sợ. Lầm lỡ thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến, chịu sửa là ông trời xóa, mà không chịu sửa là sự tự chôn vùi sự sáng suốt của mình mà thôi. À, còn gì nữa?
Thưa thầy, con cũng xin có một câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này thì liên quan tới buổi sáng hôm nay, trong cái lúc thầy thuyết giảng thì chúng con ai nấy đều cố gắng để trụ tâm, để hưởng được cái phần ân điển của bề trên để ban bố cho chúng con. Thì khi mà chúng con trụ tâm để hưởng được cái phần điển bề trên ban bố, thì mọi người chúng con mỗi trình độ khác nhau. Trình độ ở đây là trình độ điển quang khác nhau, và cái định tâm, mở tâm khác nhau, thành ra cái ân huệ được hưởng cũng khác nhau. Nói lên đây, con xin trình bày những cái cảm giác của con đã được sự ân ban của thầy và bề trên cũng như sáng hôm nay. Thì khi con cảm giác được cái luồng điển rất mạnh đã hút con, hút cái bộ đầu con từ trung tâm đỉnh đầu phát xuất đi lên cách mãnh liệt, và tư tưởng của con lúc đó rất là giàu mạnh, dường như con muốn đứng lên để bày tỏ những cái lòng tri ân đối với thầy, đối với bề trên đã ban những cái lời vàng ngọc để đánh thức tâm hồn của chúng con trong lúc còn nhiều u tối. Khi đó con muốn đứng lên để bày tỏ, nhưng con không đủ sức, vì con khi con mở mắt thì thầy đã nhắc nhở rằng nhắm mắt để niệm Phật. Lúc đó con chỉ nhắm mắt và niệm Phật, nhưng lòng con lúc nào luôn luôn cũng ghi ơn những sự ân ban của bề trên với thầy. Ngày hôm nay con được lên đây để con xin bày tỏ những lòng tri ân đó. Bày tỏ không chưa đủ, và con tự nhắc nhở lấy chính con, sau khi đã được giữ cái khóa học này mà con tự cảm thấy rằng sự ân phước của chính con cũng chưa đủ được cái nhân duyên mà hưởng cái ân phước lớn lao như ngày hôm nay. Vì thế con cũng xin tự nhắc nhở chính con là cố gắng và cố gắng hơn nữa để không phụ những cái sự dạy dỗ của thầy từ bấy lâu nay. Và con cũng xin dứt lời.
Chẳng nghi mà được thu hút cái luồng điển lên phải cực thanh tịnh để nhận trọn lành. Trong lúc đó điển của các giới chuyển hóa xuống hộ độ cho tất cả. Nhiều nãy giờ tôi nói chuyện đây cũng tràn ngập thanh điển để giúp tâm hồn của mọi người hương thượng. Cho nên chúng ta học cái khóa này 7 ngày, nhưng ở ngoài đời có thể học mấy chục năm chưa được một điểm. Rồi đây các bạn có thì giờ xem lại phim nghe lời nói, suy xét và so sánh với những người xưng là tu học ở nơi khác, thử họ đã hưởng được cái gì. Vì mình trực tiếp nhận thanh điển từ trung thiên thế giới, cảm hóa tâm hồn và tư đi. Cho nên cái giá trị này có thể nói rằng vô cùng, và thế gian ít khi có dịp được hưởng. Nhưng vì sao? Vì gần đây Thượng Đế đã ân xá cho tất cả những người tu sai lầm, cho nên chúng ta mới có cơ hội tận hưởng thanh điển này. Các bạn phải giữ lấy sự tự tin, khả năng của mình, chịu tu học để tiến và hòa với thanh điển của bài trên, mới hưởng cái cảnh đờ đờ trong nội thực. Bây giờ cũng tới giờ rồi phải không? Xin nghỉ ha. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn ha.